thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải tu, phải biết hướng về con đường thanh nhẹ, không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp. Muốn dứt bỏ trần tâm thì phải bỏ công tu thiền, chỉ lo tu sửa, giải tiến đi lên, dứt khoát mọi sự việc, áp dụng pháp niệm Phật, từ từ thì trí sẽ sáng, tâm sẽ minh. Vì chuyện đời lôi cuốn nhiều kiếp, cho nên phải dày công thì mới tìm lại ánh sáng của chính mình. Nhờ hành pháp luân thường chuyển thì hai luồng điển âm dương hội tụ kết thành ánh sáng, tâm từ bi mới khai mở. Phải dày công khai thác cái tiểu thiên địa này thì mới tái lập lại trật tự của chính mình. Sau đây, kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa sống chung tại Thiền viện 20 Oroville, California năm 1994.
Chúng ta có một ý chí tu học, chung tiến hòa bình trong nội thức. Dù có sát xa như tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng sống chung trong cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Không như các bạn tại sao luôn luôn nghe những lời nhắc nhở của tôi, và chính tôi đã thực hành. Âm thanh đó không phải tôi có, nhưng mà trời cho, các bạn cũng có. Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là đấng tạo hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy tôi rời bỏ được chuyện đời. Đừng nói bạn xuất hồn, các bạn dứt khoát rồi rời bỏ là tâm thức cũng rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa, thì chúng ta đi đâu? Tôi về cái quê xưa chốn cũ của chúng ta, sự thanh nhẹ. Các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng, vì chúng ta dứt bỏ được trần tâm là nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia. Bây giờ chúng ta bỏ công tu nhiều, tự nhiên những phần đó nó phải ly khai. Cho nên chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khác thì người đó nhờ. Ông tu đắc bà, tu bà đắc. Chúng ta mỗi người tự tu tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ, thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giả rằng chúng ta đi đâu, người nhẹ ở từng số đi đâu, nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhẹ mới có cơ hội về trời, nặng cứ quyến luyến trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu để giải quyết tất cả những phiền phiền sai quấy trong nội tâm. Thật lòng tu nên mới có duyên ngộ được tâm định tiêu hóa. Tôi không có thể xạo được, đời thì xạo được, đen bạc xạo được, lường gạt được. Tôi không có lường gạt, chính mình tu, chính mình mới là không lường gạt. Tu cho mọi người là có thể lường gạt, nói láo. Tu chính mình không có đòi hỏi một cái gì, chỉ sửa, chúng ta có sẵn rồi, chỉ sửa, giải, tiến, đi lên, là dứt khoát mọi sự việc. Thế nên ở đời kêu dứt khoát, người ta không dứt khoát được. Vì tâm đời lôi cuốn, ô trượt, làm sao trí sáng được. Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật. Từ từ, bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dạy công liên tục như vậy thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt, tên ơi, người ta tôi nháy mắt tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dày công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi. Ánh sáng từ bi sức mạnh của cả vũ trụ mà tôi có, trong thân tâm tôi có, mọi người có. Cho nên chúng ta biết rằng mọi người có, hiện tại lấy gì chứng minh khối óc con người là quan trọng. Mọi người đều có khối óc, mà mọi người biết sử dụng khối óc là tu tiến, thay vì tranh cãi, thay vì sân si giận hờn. Sân si giận hờn là cái tánh nó lôi cuốn cái thức, cái tâm thức mà sử dụng sai. Thì ai hại mình, hại mình trước. Mình giận người đó là mình hại mình, mình ghét người đó là mình hại mình, mình hòa tan với người đó là mình chỉ cứu mình và cứu họ, cứu cả hai. Cũng như không cần phải đọc kinh, chúng ta nhìn ánh nắng mặt trời, đó là cuốn kinh vô tận. Hỏi cho mặt trời đó có chia phê phái, mặt trời chiếu cho tất cả, què cũng chiếu, mặt khô cũng chiếu, ngô cũng chiếu. Đó là thanh tịnh. Mặt trời biểu lộ thanh tịnh cho các bạn thấy. Mà chúng ta tu nhờ cái pháp luân thường chuyển, giải bỏ sự trực ô. Rồi chúng ta hội tụ cái gì? Hội tụ âm dương. Hai luồng điển âm dương nó chốt thành ánh sáng. Thì tâm từ bi các bạn phát triển còn sáng hơn mặt trời nữa. Chúng ta dày công để khai thác cái tiểu thiên địa này, thì chúng ta mới thấy trí chúng ta sáng, tâm thì tâm có đường lối rõ rệt. Chẳng phải tu đây là khờ khạo, mê tín dị đoan, không. Khi các bạn sơ hồ, các bạn pháp luân thường chuyển, là các bạn lập lại trật tự âm dương của cơ thể, thì không khác gì cái vũ trụ có trật tự, có mặt trời mặt trăng chiếu sáng trong nội thức các bạn, thì phần hồn các bạn mới được thoát nhẹ nhàng ở cái cảnh không bị âm u nữa. Chú âm vũ là âm u mất tất cả quyền lợi sanh xuất, mà cái quyền lợi thanh tịnh của chúng ta từ xa xưa đã mất rồi. Bây giờ tới đây chúng ta mượn được pháp tái lập sự thanh tịnh. Chứ muốn tái lập sự thanh tịnh phải dạy công, muốn may được cái áo lành phải bỏ công, phải làm phải tỉ mỉ nên mới có được áo tốt. Cái tâm chúng ta muốn trở về sáng suốt, chúng ta phải dày công nó mới đi tới đó. Cho nên các bạn duyên may lắm mới được cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định để tự tu tự thức. Là càng hành chắc chắn là càng tiến, không có bị kẹt. Pháp này dành cho lam nam phụ lão ấu, con nít người già biết tu cũng là tiến. Nó quý vô cùng. Có nhiều người không thấy là nó cứ làm đi làm hoại, làm bấy nhiêu nó cứ soi hồn pháp luân thiền định hoài, vậy chứ không nhìn lại mình. Cả ngày có làm gì đâu, cứ ăn cơm mà ngày nào cũng ăn cơm. Tại sao mình không biết ăn cơm rồi nó kết thúc cái gì giữa tình người và tình trời? Cơm do đâu mà có? Thành khí điển hóa sanh vạn vật, thành cái điển của trời đất cấu thành một bộ lúa cho chúng ta. Nguyên điển, sống trong nguyên điển, trưởng thành trong nguyên điển, mà tâm thức không chịu cởi mở liên hệ cái trời đất, mà chúng ta không học ngay cái chuyện của trời phát triển, mà để thức tâm xây dựng cái chính mình là bê trễ chỗ đó. Hàng ngày sống với trời mà sao không trời? Không có trời làm sao chúng ta có con gà ăn? Không có trời làm sao chúng ta có cái thể xác quyền vi như bây giờ, có khối óc tinh vi như bây giờ? Những cái gì ta có là liên hệ với trời đất. Tại sao không phát triển những gì ta có? Càng phát triển thì càng quán thông càng thông quán thông thì càng minh tất cả những sự việc. Khi mà chúng ta biết được rồi thì chúng ta mới sửa tâm được. Ăn con trời, nói chuyện đời, ăn con trời, sân si giận hờn là ma quỷ. Tâm tối mới giận hờn, sáng suốt chỉ hòa cảm để nhận định và thăng tiến mà thôi. Cho nên người tu cần tính mới trở về cái vốn căn bản. Một giờ thiền các bạn là lấy lại những cái gì các bạn đã mất, chứ không phải các bạn là người ngu đâu. Đã mất bao nhiêu kiếp bây giờ sẽ lại trong thanh tịnh, đạt được cái ánh sáng thanh tịnh đó. Cho nên cái điều quan trọng mà các bạn băng lòng làm thì các bạn làm việc lớn. Cho nên rất khó thấy sơ hồ có lương thiền định, nhưng khó kiên nhẫn không, chịu làm không, nhịn nhục làm không, tiếp tục làm hay là không. Có nhiều người lưng chân rồi bỏ, không thích, rồi trở lại phản pháp, chửi, tu cái này nó hại quá, rồi sanh ra một cái ý nghĩ khác. Thế một cái ý nghĩ khác xảy ra là chỉ hướng con đường chánh trị mà thôi, không có một con đường nào hết. Qua quả âm cũng bị kẹt chánh trị, mà làm cái gì cũng bị kẹt chánh trị hết. Rồi cuối cùng mới thấy kết quả con người đó đi đến đâu. Còn đằng này người ta có một đường một lối, cứ thực hành cho tới cùng. Ta nói tu chết bỏ. Trong lúc mình phiền muộn, mình muốn tu chết bỏ, chán đời tu chết bỏ. Nhưng mà tới lúc tu là chán cái lúc tu, đóng cửa lại, tâm thức đâu có mở. Cái bông nở phải phát triển lên nó mới có hương thơm. Mỗi bông vừa nở vừa đóng kín lại nó chỉ hư sắp tàn. Cái gì thấy trước mắt, cho nên phải hiểu rõ cái đường lối tu học của Vô Vi mà hạnh. Cho nên Vô Vi không can thiệp chuyện của mỗi cá nhân. Họ làm, tâm làm thân chịu rõ ràng, và họ cố gắng xây dựng chính họ, họ tận hưởng tới vô cùng độc lập tự do phát triển, làm chủ thể xác, làm chủ cái tiểu thiên địa, thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Vì họ rời ngoại cảnh thì ngoại cảnh không có bám họ được nữa. Cho nên các bạn niệm Phật thét rồi thiền thét rồi, đối với chuyện gì mà ai tới nói trong tai mình đó, thị phi, quên mất. Nghe đó rồi quên, không có giữ nữa. Người nào mà thật lòng tu không bao giờ nhớ được chuyện đời. Chuyện đời chỉ có tranh chấp thôi, không có phát triển. Mà thậm chí giữa bạn đạo và bạn đạo mà chưa sáng, nó cũng xích mích với nhau. Là tại là cái trí nó chưa sáng nó mới xích mích. Còn trí sáng là nó thật sự nhịn nhục. Mà những người nhịn nhục đó là cảm động những người khác. Trong bạn đạo chịu tu rồi tự nhiên người thiền phát sáng, cũng có thể nói về đạo lý, nói về sự thức giác cao siêu cho mọi người thức tâm. Mọi người phải hướng về đó. Cho nên bạn đạo có quyền thuyết giảng để giúp đỡ cho nhau và nói sự thật mà thôi. Còn xảo trá thì đối với Vô Vi cứ đăm đăm nhìn là họ cũng tự nhiên họ rớt. Đến nhiều kỳ rồi, Vô Vi đã bị thử nhiều kỳ mà chứng thật nhiều kỳ. Những người nào mà gian dối thì tự nó sợ. Thì chúng ta không có hung hăng, không có hành động hung hăng của bất cứ ai, chỉ giữ tâm là tôn mà thôi. Cho nên kiếp này gặp được cái pháp là may mắn lắm. Thì chúng ta phải hết lòng thanh tịnh, lo tu dưỡng là cái điều tránh, điều cần thiết trong kiếp này tạm bỡ mấy chục năm. Đây là chúng ta phải thấy người này đi tới người khác đi, đầu tay những biển ở thế gian này, mà họ đi với cái chiều hướng trong lành thanh nhẹ, thì mình chúc mừng họ thành công trong thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu nên cố gắng tu. Các bạn không có hoang phí đâu. Tôi năm nay 71 tuổi được diễn kiến các bạn là rất hy hữu. Lúc trẻ tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết rồi. Là 40 tuổi với đầu óc khùng vẫn không hiểu được cái chuyện gì, luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình. Nhờ tu nó khai mở ra, tôi cũng được chuyển lại như thế này, được vui, được khỏe. được mỗi năm có cơ hội gặp các bạn. Cho nên cái đường tiến về tâm linh nó trường sanh bất tử, phần hồn chúng ta cảm thức là trường sanh bất tử, tình cái xác của mình nhờ Phật, tâm thức của chúng ta không có nghèo nàn chết khổ đâu. Người không hiểu cái sợ chết khổ, ta hiểu không có chết khổ, sung sướng ra đi. Cho nên nay vui tôi về đây để tái ngộ các bạn. Tôi mong các bạn tiếp tục lo tu thiền, xây dựng cho chính mình. Trời cho ta mảnh đất là tiểu thiên địa này, một của cải vô cùng tận. Mà chúng ta không khai thác là chúng ta là người nghèo nàn nhất dưới vũ trụ này. Chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ, sự sống của chúng ta là do vũ trụ quang ban chiếu hàng ngày hàng giờ. Mà chúng ta không thập tâm tham thiền, chúng ta làm sao học được cái lực học thăng long thăng hoa của chấn động vũ trụ mà tiến về trời. Cho nên càng tu càng nhẹ, nhiều người ngồi đâu 2-3 tiếng không thấy gì, nó nhẹ rồi. Chấn động của cơ tạng nó đã hòa hợp với chấn động của tự nhiên, nó mới ngồi được lâu. Tôi mong là các bạn đã ý thức được một phần và sẽ tiếp tục hơn nữa. Vì đường của chúng ta phải đi, và những gì chúng ta đã mất phải một kỳ công mới khôi phục lại được. Lấy lại những cái gì chúng ta mất, thanh tịnh mất thì trí có sáng. Hôm nay tiễn tôi về đây, các bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc cho vui, hàn huyên lại những cái lời mong muốn và hóa giải để cho mọi người tự thức và tự tiến và tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Sống Về Không, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc.
Tôi có tình yêu rất mặn nồng, sống trong một cốc nuôi hai con, quy nguyên tình đào trời ban phước, hít thở cùng yêu chan vào phòng, hít thở cùng yêu chan vào phòng,
yêu thương tình đẹp sống thương dòng, tâm niệm Di Đà rõ lý công, huynh đệ truyền đời vui chúng chiêm, tình yêu cao đẹp vẫn mặn nồng,
tình yêu cao đẹp vẫn mặn nồng. Luật hành chân đạo thức hay không, phục vụ tận tình xét ngoài trong, trời độ thân hình nguyên lý đạo, hành không tự đạt trí khai vọng,
hành không tự đạt trí khai vọng.
Khai vọng tình trời trong trắng, học hỏi không ngừng chẳng khó khăn, giải nghiệm tâm bình
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên về phương pháp công phu, làm sao để được bình tâm không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật, cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn là cái chấn động lực trong tâm thức mình được, của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm, cái vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì không có cái gì chung của óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút, rút là rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái hưng muốn chạy vô, chạy theo họ, thị phi chuyện người này người nọ là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện cực này cái kia nó hồng trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn cái thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày thì nó sẽ mở ở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt nó là được, quên hết chuyện trời, chuyện đời thì nó tiến lên tình số cao hơn. Chứ nó còn nhớ chuyện đời đố các bạn ngồi được lâu. Mình đi ngồi đây là tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi chứ là đâu có ngồi được động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền như là mặt nó tươi chẳng hạn. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm cho thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp giữa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát triển ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bề trên.
Dạ thưa, con xin đọc tiếp những câu hỏi của bạn đạo. Nếu mà chúng ta chỉ có tu thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu, hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?
Cần tu để đạt sự thanh tịnh rồi mình mới nhờ đời mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đó với mình mà mình không có rối loạn vẫn giải được, mình nhờ cái thiền nó mới thành được. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa và thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên phải đời đạo sống tu là vậy.
Làm sao ta có thể tạo được sự liên hệ và tình thương yêu đối với Thượng Đế? Có phải thương yêu chính bản thân mình và thương yêu muôn loài vạn vật một cách chân thành là đã thương yêu Thượng Đế hay không?
Thiếu thanh tịnh đừng nói chuyện thương yêu. Cho nên để cần cái pháp để đạt cái thanh tịnh rồi phải biết thương yêu muôn loài vạn vật. Khi mình thanh tịnh mình thấy nguyên lý của muôn loài vạn vật là một, đang tiến hóa sau sự kích động và phản động, chứ không ai thua ai, không ai mất cơ hội, có cơ hội luôn luôn. Cũng như chúng ta, mặt trời chiếu chúng ta luôn luôn, mà chỉ có người nhận được và có người không nhận được. Người thích mặt trời và người không thích mặt trời, vì người đó không có kiên nhẫn thanh tịnh để phân tích mặt trời đem lại sự hữu ích gì cho chính họ. Cho nên khi mà phân tích được, hiểu được thì chúng ta thích mặt trời đó, thay vì trong bóng tối.
Thưa Thầy, có phải cái câu thơ mỗi bước chân đi một niệm hành mà Thầy thường nói và theo những cái câu thơ đó dọc theo đường niệm hành ở thiền viện hay không? Có ý nói rằng mỗi bước chân của người hành thiền là một niệm hành trong cả cuộc đời của họ, bất cứ ở đâu?
Bất cứ ở đâu, nguyện mỗi bước chân đi là một niệm hành. Chúng ta niệm, chúng ta phải ý thức làm sao chinh cảnh được cuộc đời được. Làm sao tôi có ý lực, tôi có cơ thể như thế này đi được. Do đâu, cấu trúc từ đâu mà tôi hình thành. Cho nên một bước chân đi là một niệm hành. Nó từ xa xăm đến, không dễ gì các bạn có cái chinh, không nghĩa gì mà các bạn có sự suy nghĩ. Đấng tạo hóa là ông ban cho chúng ta một điểm đại bi, cấu trúc nhiều kiếp chúng ta hình thành. Rồi chúng ta bây giờ nghe đến duyên đạo, chúng ta thích đạo, chứ trước kia chúng ta cũng ở trong giới đó. Cho nên một bước chân đi một niệm là phải ý thức cái chuyện chúng ta đi. Ta niệm Phật là ta hiểu nguyên lý của cả con vũ trụ. Khi mà bước một bước đi niệm Nam Mô Di Đà Phật, phải hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Và nhớ Nam Mô Di Đà Phật thì toàn thân mình quan tâm được. Mình thấy rõ vị trí của mình hơn. Vốn của mình là trọng thành tựu. Thì đi càng thanh tịnh, càng đi càng thanh tịnh, không thấy mệt mỏi. Mà người nên tôi đi cho có chừng đúng mấy chục bước rồi tôi về tôi nghỉ mệt. Cái đó chơi cho mới đi tu. Người tu phải ý thức rõ tôi làm cái này không phải chơi chỗ nào. Một cử một động tôi phải quy về thanh tịnh, tôi mới sáng suốt. Và tôi mới quan thông, tôi mới thấy rõ hành động của chính tôi. Để tôi sửa. Tu là có cơ hội để tự sửa. Chứ không phải tu cho giỏi để sửa người khác. Không có gì đâu.
Kính thưa Thầy, tối hôm nay con thiền, con nghe Thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin Thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình có lưỡi răng để răng niệm thì chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình đã nên chuyển chạy, nước miếng chạy là điện chạy. Mà càng niệm 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 tới mình vô biên niệm, mà quên hết niệm Phật rồi. Lúc đó là mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ, không phải là mình tu khá tu đắc, nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình có sự truyền cảm của từ quan của chính mình cho họ. Cho nên các bạn niệm Phật, các bạn sẽ làm nhiều việc cho nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhắm mắt nhìn ngay trung tâm chân mày, niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Thì đi tới đâu các bạn chỉ đem sự bình an.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.